Tới phần thứ hai, thì tôi đã nói khi nãy là tôi chỉ hẹn một năm nay là năm chót Phật sự của tôi. Tới đó tôi sẽ dừng, sẽ nghỉ. Thì quý vị có người cho rằng có lẽ năm tới tôi theo Phật là phải. Không biết phải gì không, tôi chưa dám nói. Nhưng mà với tôi thì tôi đã học được nơi Điều Ngự Giác Hoàng. Khi Ngài trao ngôi cho con lên làm Thái Thượng Hoàng, Ngài làm việc một ngày một buổi, còn một buổi thì rảnh rang tu hành. Lúc đó Ngài đã làm cái bài Cư Trần Lạc Đạo Phú, tức là bài Phú Cư Trần Lạc Đạo. Những lời Ngài nói, những chỗ Ngài chỉ ra không sai khác chút nào với các thiền sư Ấn Độ, Trung Hoa. Theo chỗ nhìn của tôi, tất cả cái hay là chỗ chư tổ thấy đến thì Ngài đã thấy được. Chư tổ biết cái gì thì Ngài cũng biết được cái đó. Thấy được, biết được hết. Nhưng mà khi thấy con làm xong, làm được cái trách nhiệm mình giao phó, Ngài liền phát nguyện xuất gia. Ngài xuất gia vào núi Yên Tử tu. Thì như vậy, ở tại gia, Ngài đã thấy rõ, ở ngay cõi trần vẫn được vui với đạo. Nhưng mà vui với đạo mà thực tình chưa sống trọn vẹn với đạo. Cho nên Ngài phải xuất gia. Và khi xuất gia thì Ngài phải tìm chỗ thật là xa vắng trong rừng sâu để ở một mình, tập cho mỗi ngày đi đứng nằm ngồi mình sống được với cái thực của mình. Mình biết có mà chưa được sống trọn vẹn thì cái biết đó nó cứ chưa có hoàn bị, chưa có viên mãn. Cho nên Ngài phải sống được. Thì như vậy trải qua 5 năm Ngài yên ở trên núi cao rừng sâu để chuyên tu. 5 năm rồi thì Ngài sống được cái chân thật đó. Cho nên Ngài mới làm cái bài Đắc Thú Lâm Tuyền Thành Đạo Ca, tức là bài ca thành đạo ở chốn rừng núi. Thì làm bài ca thành đạo rồi thì từ đó Ngài mới cất chân đi vào trong trần gian để giáo hóa mọi người. Như vậy để thấy rằng chúng ta hiểu, chúng ta biết được cái gì Phật tổ chỉ, nhưng mà chúng ta chưa sống được. Tại sao như tôi, quý vị nghĩ việc này tới, việc kia tới, đủ thứ việc nó dồn dập, làm sao tôi buông hết để ngồi yên được? Mà không buông được thì tâm mình làm sao hoàn toàn thanh tịnh? Biết có nó mà sống chưa trọn vẹn nó. Vì vậy mà tôi nghĩ phải có thời gian. Nếu chưa hết duyên thì được ở chỗ nào đó tùy, rồi sớm chiều làm một việc thôi cho nó thuần thục. Mà nó thuần thục rồi thì mới có sức mạnh khi ra đi tự tại. Chứ nếu biết mà chưa có hành thuần thục thì cái đi chưa được tự tại, vì mình chưa làm chủ trọn vẹn. Đó là cái thâm ý của tôi. Tôi muốn nghỉ, tôi muốn dừng hết mọi công tác để mà có thời gian tôi làm được cái gì tôi biết, cái gì tôi đã thấy. Chứ tôi không thích, không tự mãn, mình nói được và mọi người nghe hiểu được, rồi mình cứ la lối hoài suốt đời, rốt cuộc mình đi không tới nơi, thì cái đó chưa phải là cái chỗ tôi hài lòng. Vì vậy, nói cho quý Phật tử hiểu, tôi chưa phải chối trăng, tới năm tới là tôi hết đời, tôi theo Phật, tôi phải chối trăng như vậy. Nhưng mà tôi chỉ chuẩn bị cho năm tới, tôi được nghỉ để có thời gian tôi làm việc cho tôi. Như vậy có ích kỷ không? Mới thì quý vị thấy dường như tôi hơi ích kỷ, biết mà không chịu nói cho người ta hết, rồi bây giờ ngồi mình. Nhưng mà sự thật, tôi kinh nghiệm sống trong đạo, người biết đạo là một điều tốt rồi, mà hành đạo lại càng tốt hơn. Mà hành đạo chưa được tròn, chưa được viên mãn thì cũng chưa có mãn nguyện. Phải làm sao? Thời gian hành mình phải đi cho đến nơi, đến chốn, thì đó mới mãn nguyện của người tu. Vì vậy mà chặng đường còn lại không biết bao lâu là chặng đường của tôi, chứ không phải chặng đường của Phật tử nữa. Tôi nói cho rõ vậy. Nên tới tôi hồ nghỉ thì đừng có tìm tới thăm. Tới thăm tôi không tiếp thì buồn. Nói sao mà thầy còn khỏe mạnh vậy mà không chịu tiếp khách này kia. Đó là tôi đang làm một việc của tôi. Nói cho toàn thể hiểu. Bởi vì cái đời tu của chúng tôi không phải dừng ở chỗ biết và nói được cho người ta nghe là mãn nguyện. Phải biết rồi làm được cái gì mình biết và nắm vững, cũng như mình được tự tại trong cái mà mình thấy trước kia chưa tự tại. Chứ còn không phải biết rồi thỏa mãn. Đó là cái ý nghĩ tôi nói thời gian tới tôi nghĩ cho quý Phật tử hiểu, khỏi có lầm nhận năm tới từ giả rồi khóc lóc. Không phải vậy. Biết rằng tôi nghĩ là quý vị mừng để thầy yên tâm lo việc của thầy. Chứ quý Phật tử nghĩ tôi từ năm 1955 tới bây giờ coi như là tiếp tục hết việc này tới việc kia, nghỉ tu được có không đầy một năm, còn bao nhiêu thì đi giảng, đi dạy, hết giảng dạy thì mở thiền viện, từ một cái tới hai cái, từ 10 người tới 20-30, rồi 50-70, như tới bây giờ mấy trăm cả ngàn, thì làm sao tôi yên được? Rồi đó là nói cái việc ở trong đối nội, còn đối ngoại thì cũng đủ thứ chuyện, vui có, buồn có, đủ thứ hết, thì làm sao yên được? Mà đã trải qua được mấy mươi năm tương đối ổn định, tương đối được đúng như sở nguyện của tôi. Vì vậy mà ngày nay tôi chuẩn bị nghĩ đó là chuyện hợp lý, vừa phải rồi, đừng đòi hỏi thêm nữa. Đó là cái ý nghĩa mà tôi muốn nói cho tất cả hiểu. Là chặng thứ hai rồi, bây giờ thấy đoạn thứ ba. Đoạn thứ ba này tôi nói có cái tính cách là theo thế gian thì người ta gọi là tham vọng, còn theo trong nhà đạo là cái bản nguyện của mình. Quý Phật tử tới thiền viện thường chiếu, bước qua bên kia thiền viện linh chiếu, đi vào trong nọ thiền viện viên chiếu, tứ tung là chiếu, phải không? Chỗ nào cũng thấy chiếu mà không chiếu cái gì. Có người mỉa mai nói chiếu rách chiếu lành gì đó. Nhưng mà giờ tôi nói cái bản nguyện của chúng tôi cho quý Phật tử hiểu. khi tôi được phước học đạo, 10 năm học đạo, tôi thấy rõ lời Phật dạy quá là chí lý, quá là hữu ích. Nhưng mà khi nghỉ học đi làm Phật sự, tôi nhìn lại chung quanh tôi, những ngôi chùa tôi tới, thì tôi thấy nó khác hết cái gì tôi học. Phật cấm không được bói quẻ, xem tướng, vân vân, bói toán đó. Mà chùa thì rút xăm, coi ngày, rồi coi đủ thứ. Như vậy thì Phật dạy một đàn, đệ tử Phật làm một ngã. Như vậy thì Phật dạy chúng ta với cái con mắt trí tuệ, với cái nhìn giác ngộ sáng suốt, lời Phật nói là lời vàng, những điều Phật chỉ là cái điều quý. Vậy mà chúng ta coi thường, đi làm những cái không phải Phật dạy. Cốt có phương tiện sống, cốt có phương tiện để rồi cất chùa này kia, mà không đi đúng như lời Phật dạy. Như vậy Phật dạy là ánh sáng, mà chúng ta không đi theo, không ứng dụng đúng lời Phật dạy là chúng ta đi trong mê mờ, trong mù tối. Con bậc giác ngộ mà chúng ta trở thành kẻ si mê. Như vậy thấy hoàn cảnh của xứ sở mình, của cái đạo Phật trong nước mình, tôi rất xót, tôi rất đau. Vì vậy mà tôi nghĩ rằng nếu tôi có phương tiện, tôi có đủ duyên, đủ phúc, thì tôi phải làm sao phá tan những cái mê tối, dẹp hết những cái si mê đó, để cho đạo Phật được sáng ra, được tỏ rạng. Vì vậy mà tôi dùng chữ chiếu, chiếu là soi sáng. Đó. Thì cái mơ ước, cái trông đợi của tôi là làm sao đem chánh pháp soi sáng cho mọi người, dẹp bỏ hết những cái mê tối, những cái sai lầm đó, để cho đạo Phật xứng đáng là đạo Phật. Bởi vì không ai chối cãi được Phật là giác ngộ, bây giờ đệ tử Phật lại đi trong mê lầm. Thí dụ xin xăm, bơi quẻ, đốt dây tiền vàng mã, vân vân, những cái đó là cái mê lầm không, mà Phật tử vẫn còn tiếp tục làm, không biết cái đó là sai. Mà tại sao không biết? Vì quý thầy không dạy, hoặc quý thầy còn bảo nữa, để tôi làm cái nhà, hay là để tôi in một số tiền gửi xuống dưới cho ông bà cha mẹ xài, vân vân. Đó, như vậy thì ai dạy? Người tu dạy. Mà người tu dạy lại dạy những cái sai lầm ấy, thì làm sao Phật tử tỉnh được? Do đó mà tôi dùng cái chữ chiếu là mục đích hay là nguyện vọng của tôi, làm sao trong đời tôi ít ra cũng soi sáng được một phần, dù là nhỏ cũng được một phần, cho thấy rằng những cái sai lầm đó không phải là Phật dạy. Những cái sai lầm đó là đi ngược đường của Đức Phật dạy. Để cho Phật tử thức tỉnh, biết rõ cái nào là sai, cái nào là đúng mà chúng ta ứng dụng. Chứ mang cái danh Phật tử mà làm những việc sai lầm, rồi những tôn giáo khác người ta nhìn vào, người ta đánh giá đạo Phật như thế này, đạo Phật như thế nọ, có phải là mình gây tổn thương cho đạo Phật hay không? Cho nên nguyện vọng của tôi là phải chiếu soi, phải làm cho sáng ra, chứ không có để mờ mịt nữa. Nếu muốn chiếu soi, muốn làm sáng ra thì phải làm sao?